南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿nhắc cho các Phật tử chúng ta, nhất là các Phật tử mà mới đi chùa lần đầu và mới làm lễ quy y. Ở đây là cái điều thứ nhất là các vị biết từ khi mà xây dựng cái chùa này cho tới ngày hôm nay đó, thì thầy không có khuyên góp. Mà nhiều người đó họ cứ nhân danh thầy, họ mượn cái danh nghĩa là trụ uy nghiêm để khuyên góp. Có những người họ đưa lên trang mạng để kêu gọi đóng góp để mà xây dựng chùa Bửu Thiền ở trên núi, rồi xây dựng trụ uy nghiêm ở đây. Tới ngày nay đó là xin các Phật tử để mà mua hoa cúng Phật. Mấy cái này là các vị nên cẩn thận. Cho nên có những người nữa thì nghĩ thế này: thôi bây giờ đó mình không có đi chùa được, nhưng mà có những người bạn người ta tốt, người ta đi, cho nên người ta kêu gọi mình, mình đóng góp như một phần để người ta đi cúng thay cho mình thì cũng tốt. Khi mình nghĩ như vậy thì thầy nghĩ là đó là cái bước đầu mà cũng tốt. Nhưng mà nhìn xa một chút thì cái này là không tốt. Tại vì mình làm như vậy đó thì nó có những người đó, họ lợi dụng cái danh nghĩa của chùa, họ lợi dụng danh nghĩa của thầy mà họ đi khuyên góp. Và trong lúc đó là thầy mình không chủ trương, thì vô tình mình tiếp tay cho những người đó. Thì đây là cái điều mà không nên. Thì thầy nhắc lại tất cả các tướng ta, cái vấn đề đi khuyên góp đó là cái này là cấm, cấm kỵ. Và có những người lợi dụng danh nghĩa thầy đó thì xin cái này xin cái khác đó. Cái này cũng thầy xác định là không có, thầy không xin. Nhưng mà các vị đó cũng có một cái ý nghĩ tốt đó, thì thôi, ai họ làm quấy thì họ chịu đó. Còn mình cố gắng làm tốt đó. Cho nên tốt tới cái mức mà cứ hãy thấy ông thầy tu là cúng dường, dù biết ông đó là tu giả nhưng mà vẫn cúng. Người ta làm quấy đó thì người ta tội thôi, còn mình cúng, mình cứ cúng. Nhưng mà có những người cúng á, thứ nhất cúng xong rồi là biết ông này là giả, cho nên mình ấm ức trong lòng đó. Thì cái này trực tiếp là nghiệp đã sanh ra rồi đó. Cái này phước không sanh mà tội sanh rồi đó. Biết ông này là gạt, ông này là dối, chứ ông thầy tu thiệt là Đức Phật không dạy như vậy mà không làm như vậy. Nhưng mà mình ấm ức là mình tội rồi. Thì mình không ấm ức mà mình nghĩ trong lòng nữa là ai làm sai thì tội của người đó nữa. Nhưng mà trong lúc đó là mình cũng phạm cái tội là tòng phạm, cái tội tòng phạm đó. Tại chính mình cũng là góp sức cho cái người làm sai này. Đây là cái việc rất là quan trọng. Nên thầy ở bên Nhật, thầy thấy là không có những người ăn mày ăn xin, cũng không có những nhà sư đi khất thực. Là tại vì người Nhật họ rất tin Phật, họ rất tốt, nhưng mà họ cương quyết là không tiếp tay cho những thành phần này gọi là tệ nạn xã hội. Mình chỉ tạo điều kiện cho những người mà thực tu. Và mình giúp đỡ cho những người nào mà ở trong hoàn cảnh khó khăn thực, tránh để người ta lợi dụng. Đó là cái trên bước đường tu đó mà thầy đã chủ trương. Thì tất cả các Phật tử chúng ta đó là nên giữ cái nguyên tắc này, mình không tiếp tay cho những người xấu, những người lợi dụng Phật giáo để làm những chuyện sai trái. Thì chính trong lúc đó là có cái sự góp tay của mình đúng. Thành ra ngày nay mà mấy ông sư giả đi khất thực, đi bán nhang, đi lạc quyên đủ cách hết tại thành phố mình đây nhé, thì mình nói là cái lỗi của mấy ông này. Nhưng mà nói kỹ ra, nhìn kỹ ra đó, thì thầy nói cái lỗi của những người Phật tử tốt bụng này. Tại vì ở các chỗ khác người ta không làm được cái nghề này, cho nên người ta về thành phố mình để người ta làm. Đây là điểm mà rất cẩn thận. Mình vô tình mình góp sức tiếp tay với họ nữa, thì mình trở thành cộng nghiệp với họ. Thì bao nhiêu những cái sai trái, cái lỗi lầm của họ đó, trong đó có chia phần cho mình. Thì chắc chắn là mình không bao giờ mà đi vào ở trong con đường của Đức Phật được. Đó là cái điểm quan trọng mà. Từ bữa trước là thầy cũng có nói là một số tất cả các Phật tử chúng ta đi chùa nữa, thì không nên mình đem tiền của vật quý giá, kể cả giày dép nữa, đặt tiền. Cái thứ nhất là gì? Mình làm động lòng tham của người khác, mình làm động lòng tham của họ. Cho nên nhiều người đó là vì mất mạng, là vì ưng khoe của, ưng khoe của. Tại vì mình đưa cho nó thấy một cái điện thoại đắt giá, cho nó thấy một cái đôi giày đắt giá, cho mình nó thấy một cái đôi bông hay là sợi dây chuyền của mình đắt giá. Thì cái này đôi khi có người thì bị chặt tay nặng nhất, chặt tay. Có người mà bị nó giật dây chuyền mà té xuống xe. Hồi trước là quận 2 mình nhiều cái nạn này lắm. Thế nên quận 2 mình thì hồi trước đây nó là ngoại ven, cho nên cái thành phần này có nhiều. Nên là tất cả các Phật tử chúng ta về đây tu ở chùa Huệ Nghiêm này, muốn cho nó an ổn thì nhớ mình tuân thủ cái này. Mặc dù ở đây thì chùa chúng ta đã nhờ mấy anh em an ninh ở địa phương, phường, quận họ hết lòng. Nhưng mà chính là chúng ta nó cũng phải là góp công một phần trong cái chuyện mà an ninh và trật tự trong nội điện của chúng ta này. Đó là cái việc chính mà quý vị nên nhớ và giữ. Mình giữ cái đó đó là mình giữ cho chính mình, và mình cũng giữ cho cái đạo tràng này thanh tịnh để mình tu. Đó là cái điều căn bản nhất mà thầy muốn nhắc cho tất cả các vị hôm nay tới đây. Và cái điều sau nữa đó là mình tu á, thì Đức Phật dạy mình nó có nhiều pháp môn tu, mà cái quan trọng nhất là chọn cái pháp môn mà thích hợp với mình tu cho nó có kết quả. Tại vì tu mà làm sao mà mình được an lạc, cái này là chính. Tức là tâm an lạc á, thì cái chỗ này mình mới lần từng bước mình đi vào cái thế giới của đạo, mà mình sẽ gần với Đức Phật. Cho nên khi mà tầm sư học đạo, mình đi tới chùa, mình nghe pháp, mình thực tập, mình tu, là cái điều quan trọng nhất là phải tìm an lạc. người ta thường gọi là tìm thầy học đạo. Ngày xưa người ta gọi là tầm sư học đạo. Tức là mình tới cái chùa nào, mình gặp cái thầy nào, mà cái việc đầu tiên là thấy tâm mình an. Mình bước vô cảnh chùa đó mình thấy tâm mình an, thì cái chỗ này có thể mình tu được. Chứ mình bước vô cái chùa này nữa, mình thấy nó bát nháo quá, mà mình sợ mất giày, mất dép, sợ mất đồ trang sức của mình, mình sợ trong lòng mình như vậy bất an. Rồi tới đây mình gặp một cái vị sư, mình nghe thuyết pháp á, nhưng mà mình lại cũng bất an nữa. Chỗ này quan trọng nhất. Nên kinh Pháp Hoa Đức Phật chủ yếu dạy mình là tầm sư học đạo, tìm ở bất cứ chỗ nào và bất cứ thầy nào mà cho mình được hai chữ bình an thì mình nên tới đó để mình tu hành. Trong phẩm pháp sư Đức Phật nói là ai gần người này tâm họ được an. Mà cái tâm được an là cái bước đầu này đó, để từng bước họ đi vào trong thế giới Phật. Lần hồi đó họ sẽ thấy, thấy hằng sa chư Phật, tùy theo cái duyên của họ mà họ sẽ thấy Phật. Thì cái này con đường tu của mình. Còn nếu mà mình bất an, tâm mình bất an, thì cái trường hợp này mình càng tu là mình càng xa đạo, mình càng xa Phật, và mình sẽ đi vào trong trong ba đường ác. Cho nên kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy bảo là không hết phiền não mà nghiệp chướng lại tăng, phải không? Mình tu một thời gian rồi sao lại nghiệp mình tăng ra, phiền não lại sanh ra. Là chỗ này coi chừng những cái bước đi của mình nó sai lầm rồi. Nhưng mà người xưa nói với mình tức là sai một ly thì đi 1000 dặm khó trở lại. Sai một ly thôi, mình chỉ lệch hướng một chút thôi là khác rồi. Mình càng tu thì mình lại càng càng xa nữa. Cho nên cái điều quan trọng nhất phải giữ được hai chữ bình an trước. Thành ra cái an thân, an tâm rồi mới chuyện tu hành. Cho nên kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy chúng ta nữa là cái bước đầu là tìm hai chữ bình an. Mà chỗ bình an này là gì? Thân bình an, tâm bình an, miệng cũng phải bình an, phải không? Ba cái này là ba cái căn bản nhất, gọi là thân khẩu ý này được an thì bây giờ mới đi xa nữa. Chứ bây giờ thân chúng ta không an thì trường hợp tâm an. Cho nên thân không an thì nó sẽ kéo theo cái miệng không an và cái tâm cũng không an. Tại chính cái hoàn cảnh mà nó tạo nên cái tâm lý của con người. Bây giờ chính trong cái thân mình bất an, cho nên cái tâm của mình dễ buồn phiền, dễ bực tức. Mà thân không an cho nên tâm buồn phiền rồi nữa, thì bây giờ mình mới buông ra những cái lời nói mà khó nghe, phải không? Thì như vậy là toàn bộ thân khẩu ý là rơi vào cảnh giới ma hết. Cho nên lần lần chúng ta đi vào địa ngục. Đây là cái chính, cái cốt lõi của đó. Còn tất cả những cái khác, cái cao siêu đó, thì trong kinh Pháp Hoa Đức Phật gọi là thệ nguyện an lạc để đó. Để đó. Tại ta chưa tới chỗ này. Cho nên bây giờ đây quý vị tu, đương nhiên ta học kinh Pháp Hoa, ta học theo các vị Bồ Tát, rồi ta muốn cứu đời giúp người như Phật, như các vị Bồ Tát làm được không? Thầy hồi nhỏ thầy vẫn có cái tâm này. Nhưng mà nhờ Hòa Thượng Trí Tịnh, Ngài ngăn, Ngài ngăn ở chỗ này mà khỏi. Chứ còn không ngăn thì mình lao đầu vô trong cái chỗ này là mình chết. Tại vì mình muốn cứu người chết đuối thì lúc bây giờ đó mình phải đi tập bơi trước đi. Tập bơi để cứu mình trước. Rồi kế đó mình cứu người, cứu mình được xong rồi mình phải tập cái cách để cứu người chứ. Nhưng mà mình cũng chưa cứu mình được, mình cũng chưa biết cái cách cứu người, mà thấy như vậy mình động lòng từ bi, mình nhào xuống đó mình cứu nó, thì cứu nó được không? Tức là không cứu được người mà hại ngược lại cho chính mình. Nên Hòa Thượng Trí Tịnh làm tấm gương cho thầy. Mặc dù thầy đi làm hoằng pháp, thầy đi hết chỗ này tới chỗ kia, nhưng mà ở trong thâm tâm thầy cứ nhớ tới cái hình ảnh Hòa Thượng Trí Tịnh là luôn sống trong thiền thất. Thầy Hòa Thượng nói với thầy một câu mà thầy luôn luôn nhớ: ở trong thiền thất thì tôi thấy an, nhưng mà ra khỏi thiền thất tôi cảm thấy bất an, cho nên tôi không muốn đi. Hòa Thượng cả đời ở trong đó, sống tới 97 tuổi mới chết, nhưng mà cả đời ở trong thiền thất, ít đi đâu đó. Còn thầy thì đi khắp, trong ngoài nước thì chỗ nào mời thì thầy đi. Nhưng mà cũng may mắn là tới giờ này còn ngồi đây được, thì cái này cũng nhờ Phật thôi. Chứ hồi tưởng trở lại thì những cái liều mạng của mình như vậy chắc không sống đâu. Thấy những người bạn liều mạng của thầy đó là chết hết rồi, mà sao thầy cũng nhờ Phật nuôi còn ngồi đây. Đây là nói để cho các Phật tử hiểu cho thầy, để mình tự lo tu. Cái phần thứ tư đó là thệ nguyện để đó. Khi nào tôi có điều kiện giúp đỡ thì tôi sẵn lòng. Tại sao vậy? Tại vì ta biết thêm một cái nữa, ta cứu mang thêm một người là ta cứu mang luôn cả cái nghiệp của họ, phải không? Nên là ta cứu mang người đó thì ta cứu mang luôn cái nghiệp của họ, ta gánh luôn cái nghiệp của họ. Nhưng mà ta liệu ta có giải được cái nghiệp họ không? Thành ra không giải được cái nghiệp của họ nữa mà ta mang cái nghiệp của họ vô cho ta nữa, thì coi chừng nghiệp nó sẽ hành ta, và nó biến ta trở thành phiền não. Thế nên ở đây có một cái trường hợp, mà nhiều trường hợp mà thầy thấy đây là cái tốt bụng của mình, nhưng mà tốt bụng của mình là đôi khi nó hại mình tu không được. Cho nên trên bước đường tu đó, các vị nên cẩn thận, phải cứu mình trước rồi mới cứu người. Phải để đó, thấy mình thương chứ, mình thương, nhưng mà bao giờ có điều kiện tốt để mà cứu đó thì ta sẵn lòng. Còn ta chưa cứu mình được đó, thì ta không nên làm. Thanh Hòa Thượng Trí Tịnh dạy thầy, Hòa Thượng nói là Hòa Thượng chuyên tụng kinh Pháp Hoa, thì thầy cũng tu theo kinh Pháp Hoa. Thanh Hòa Thượng khai thị thầy trong chỗ này, trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy như vậy đó. Nhưng mà ta có làm theo không? Cho nên không làm theo thì cái trường hợp quả báo tới thì chúng ta nên cẩn thận. Cho nên bây giờ đó, mình muốn làm như các vị Bồ Tát lớn làm, để ta chia ra các vị Bồ Tát lớn, các vị Bồ Tát lớn, rồi các vị Bồ Tát nhỏ, rồi các vị Thinh Văn, từ dưới thấp này mà lần lần lên cao. Mình coi mình ngồi chỗ nào đây. Cho nên cao nhất ở trong kinh Pháp Hoa là Bồ Tát Phổ Hiền. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền là gồm hai phần, tức là thế và lực. Cái này Ngài có này. Ngài có cái này. Mà bây giờ ta coi cái thế ta có không? Cái lực ta có không? Phương tiện ta có không? Ta nên phương tiện cứu người ta chưa có, mà ta nghĩ ta cứu người thì cái trường hợp này nữa là chuốc họa vào thân thôi, chứ chẳng làm được gì. Cho nên quý vị tụng tới cái phẩm Phổ Hiền, thành Phổ Hiền Bồ Tát, thì cái này nữa là dùng sức thần thông của mình. Ta nên dùng sức thần thông của mình, cái này quan trọng. Ta nên coi lại của mình có thần thông không. Thành ra mình không có thần thông mà mình đi khuyên góp, không? Tức là mượn cái sức của người mà làm cho mình, thì cái này coi chừng mình sẽ bị những người khác chi phối mình rồi. Mình lệ thuộc người ta rồi. Tại vì người ta cho mình thì cái trường hợp đó mình phải làm cái gì cho người ta chứ, tại sao mình không? Cho nên bây giờ đây là quý vị thấy mình cứ nói mình là nghèo, cho nên mình cứ nhờ vả các nước giàu đi nó giúp mình, không? Mà nó muốn giúp mình thì nó không có cái điều kiện của nó chứ. Không nên mượn cái này. Tên em mượn lực của bố hiền thì cái này mượn được, nhưng mà phải nên cẩn thận, mình mượn cái lực của ác ma đó thì cái này không. Tại khi mà nó cho mình, nó giúp mình á, thì nó cũng có cái ý đồ của nó đó, chúng ta cẩn thận. Ta rơi vô cái bẫy này đó, thì ta không ra được. Thần thông tự tại quy đức vô song, cái này là Bồ Tát Phổ Hiền này, cao nhất ở trong các vị Bồ Tát này. Thành ra mình xét lại, mình thấy không phải. Thầy Ngài có một cái thần thông tự tại của Ngài, mà Ngài đi tới đâu đó thì sao? Chung quanh Ngài đó là có Thiên Long Bát Bộ và có vô số Bồ Tát để thị tùng. Thị tùng có nghĩa là giúp đỡ Ngài đó. Cho nên Ngài khỏi cần làm gì hết, Ngài chỉ có cái ý tưởng làm việc đó thì có bao nhiêu người nữa, người ta sẵn lòng ta làm cái việc này. Ngài không có khuyên góp, không xin ai đâu, nhưng mà tự nhiên người ta có một cái tình nguyện đóng góp. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta, ta nghiệm cái chỗ này là ta thấy. Cho nên mình không phải cái này, mình chưa tới cái mức này, thì nên cẩn thận. Đây là Bồ Tát Phổ Hiền, là tiêu biểu trong cái cao nhất ở trong Kinh Pháp Hoa. Mà khi ta tu theo cái Kinh Pháp Hoa này đó, là đầu tiên là ta làm gì? Ta nhờ nương vào cái lực của Phổ Hiền để mà ta vượt qua hết tất cả các cái ách nạn. Cái kinh nghiệm thầy là nằm chỗ này. Ta không thể làm như Ngài Phổ Hiền được, nhưng mà vì trong Kinh Pháp Hoa Bồ Tát Phổ Hiền có phát nguyện hộ trì cái người tụng Kinh Pháp Hoa này, cái người trì Kinh Pháp Hoa này. Cho nên ta là cái người trì Kinh Pháp Hoa thì ta tin tưởng cái sức mà hộ niệm của Bồ Tát Phổ Hiền thì ta làm. Vì vậy mà quý vị có một cái phát nguyện đó, là đời đời kiếp kiếp làm hành giả Pháp Hoa Kinh. Cái này quan trọng, đây là lời nguyện. Thế nên lời nguyện này đó là lời nguyện tâm huyết của thầy, mà chính là nhờ cái lời nguyện này mà vượt qua hết tất cả các cái nạn tai và làm được tất cả các Phật sự là chỗ này. Tại Ngài Phổ Hiền nói ai tu theo Kinh Pháp Hoa đúng nghĩa thì Ngài sẵn sàng giúp đỡ, tức là giúp đỡ một cách không có vụ lợi, phải không? Tức là không có điều kiện, chỉ có cái là anh tu thôi. Còn anh có ý đồ tính cách này tính cách khác nữa thì chắc chắn cái này không có, nhưng mà ác ma sẽ nhào vô. Đây là cái nhiều người tan gia bại sản là bị cái này nữa. Anh ấy đi cầu đi vang đi xin được cách đồ. Mà cái điều quan trọng nhất của Phổ Hiền mà ta cầu đây là gì? Bảo là cái người tu theo Kinh Pháp Hoa mà thường gặp ác ma nhiễu hại, phải không? Thành trên bước đường tu người ta này, thành sao mình gặp chướng duyên nhiều quá đi. Cho nên mình muốn tu nhưng mà mình gặp cái chướng duyên mình tu không được này. Nên có những người nói là tôi muốn tu mà tại nó không để cho tôi tu, phải không? Nó không để cho tôi tu. Thành ai không để cho ta tu? Thành ra đầu tiên là những người thân chúng ta không cho ta tu, phải không? Mà những người thân của chúng ta không cho ta tu đó, ta thấy thêm cái đó là nghiệp chúng ta không cho ta tu, phải không? cái nghiệp người ta chứ. Cho nên bây giờ bỏ cái nghiệp trước đi, bỏ cái nghiệp này xuống thì cái này hết. Cái nghiệp chúng ta quan trọng, phải thấy được cái nghiệp và cắt bỏ cái nghiệp này hết thì tự. Cho nên ác ma hay chúng ma nhiễu hại đó, chúng ma này đó là gồm có tứ ma, bốn loại ma. Tất cả mọi người chúng ta tu hành đây là thường là chúng ta bị bốn cái thứ ma này đó mà nó hại chúng ta thôi. Ta tu không được. Mà trong bốn thứ ma này đó, cái quan trọng nhất là gì? Đức Phật gọi là ngũ ấm ma. Ma ở trong con người chúng ta này. Tức là ngũ quẩn biến thành đá, thành ra ngũ ngũ chủng ma. Ta nên ngũ quẩn biến thành ngũ chủng ma, cái này quan trọng nhất. Bây giờ chúng ta tu nữa, theo kinh Pháp Hoa tức là chuyển cái ngũ ấm ma này nó trở thành ra ngũ phần pháp thân. Cho nên cái bữa trước đó, thầy có nói là thầy gặp một vị thiền sư nó khai ngộ, phải không? Bằng hai câu thôi. Cho nên câu thứ nhất đó, thì ngài bảo là cái gì? Đồ mất dạy, phải không? Đấy. Cho nên mình tới mình cầu, mình học, mình mà ông mắng mình như vậy đó, mấy vị tức không? Cho nên tức bỏ đi, phải không? Đây, những người này có học đạo thiệt không? Hỏi thêm tiếng ẩm đó. Cái thùng phân biết đi. Đây. Cho nên ta tu Pháp Hoa đó thì ta phải hiểu chỗ này nè. Ta phải nhìn cái thực của mình chứ. Cho nên trong cái ngũ ấm ma này nữa, mình coi chừng mình bị ma này. Cho nên sắc ấm ma là cái này, cái thân. Cái thân của mình đây là ma khảo mình nhất nè. Phải không? Quý vị nhìn kỹ lại xem. Tại vì nhà Nho còn nói được một câu, sợ gì ta có cái khổ là vì ta có cái thân này. Ta có cái thân này cho nên ta mới khổ. Nếu ta không có cái thân này ta đâu có khổ. Cho nên ta bị cái thân này nó hành hạ ta này. Cho nên ta nhìn kỹ rồi ta thấy. Cho nên quý vị có một cái thân này nó làm con người thiệt này nó bằng xương bằng thịt này nó, thì bây giờ người ta mới, ta mới quản lý mình đây. Chứ mình không có cái thân này đó mà mình sử dụng cái tâm á, phải không? Thì cái tâm mình á muốn đi hành hướng Ấn Độ thì mình đi, phải không? Ta nói thầy ngồi đây nhắm mắt lại là cái tâm liền đi tới Ấn Độ, tới Bồ Đề Đạo Tràng liền. Nhưng mà muốn lê cái thân này đi nữa thì đầu tiên là quý vị phải kiếm tiền trước. Rồi đó là phải xin giấy thông hành, rồi phải xin visa, phải không? Mới đưa cái thân này đi được. Cái thân này phiền phức lắm. Nghiệp thân. Khổng Tử biểu là sở dĩ ta khổ là vì ta có cái thân. Mặc dù cái ông này thì nó sanh ra đời không gặp Phật, nhưng mà cái nhận thức của ông nó gần với Phật. Sở dĩ ta khổ là vì ta có cái thân này. Đấy, cho nên khi mà sử dụng cái tâm được rồi đó, thì cái trường hợp này đó, cái thân không hành hạ ta nữa. Thành Đức Phật dạy chúng ta cái gì? Chúng sanh thì cái thân chưa thọ hình mà cái tâm thọ hình rồi. Tức cái thân này chưa đói mà cái tâm nó đói trước rồi. Còn Bồ Tát á, thì thân thọ hình mà tâm thọ hình. Tại vì á, các ngài dứt được cái thân nghiệp, cho nên lúc bây giờ đó thiệt ra bụng đói, nhưng mà vì các ngài quên đói đi cho nên á, không cảm thấy đói, phải không? Các vị nghiệm xem. Ai có trong cái thế giới tu rồi mới biết. Cho nên mình say mê đọc sách, mình say mê tụng kinh, mình say mê ngồi thiền á, nhiều khi cả ngày mình không ăn nhưng mà có thấy đói đâu, có biết đói đâu. Còn bây giờ ngồi không đó, Còn không không làm gì hết đó, ngồi nghĩ bây giờ mình nên ăn cái này hả, nên ăn cái kia hả, nên ăn cái nọ phải không? Mà nghĩ tới món ăn nữa thì sao? Bắt đầu thấy đói phải không? Thôi đi kiếm ăn vậy đó. Mà không kiếm ăn được thì khổ. Cho nên cái này là cái tâm bị cái thân hành, rồi cái thân cũng bị cái tâm hành, cái nghiệp, cái tâm hành cái thân, rồi cái thân hành cái tâm đấy. Cho nên cái chuyện mà tu hành chúng ta là thoát đi cái này. Nên đầu tiên người ta tu đó, người ta thấy, ông thiền sư này thấy là cái thân mình đây là cái thùng phân biết đi. Nói thử cho mình biết sao? Đây là thùng phân, cái đại gia đựng đồ ô uế này trong nhà thiền dạy này. Khi mà ta tu mà ta nhận ra được. Nhưng mà nếu hãy ta thiệt tu đó, là tu theo kinh Pháp Hoa, thì chuyển hóa cái này. Tại vì Đức Phật nói thêm với chúng ta cái gì? Tức là sen nở trong bùn. Sen nở trong bùn. Sen không nở trên hư không, mà sen cũng không nở trên đá, phải không? Sen không nở trên đá được, không nở trên hư không được. Đây là điểm quan trọng nhất, nở trong bùn. Cho nên lúc bây giờ nữa, chúng ta biết đây là thùng phân. Mà nếu hay là thùng phân á, thì ta sử dụng nó để làm gì? Để bón của cây bồ đề, phải không? Để cho cây bồ đề phát lên. Trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy này rõ. Thành ra nghiệp và phiền não là gì? Ví như nước và phân. Nếu cây bồ đề trồng xuống đất rồi đó, mà không có phân, không có nước đó, thì cây bồ đề không phát được đâu. Sen thì chỉ nở trong bùn, cho nên phải có bùn thì sen mới nở. Cho nên thầy trồng mấy cái chậu sen đó, là thầy phải xuống dưới sông này thầy lấy bùn, lấy bùn dưới sông đem đổ lên đây rồi mới trồng sen vô được chứ. Cho nên không có bùn, không có phân, mình phải đi mua phân mình đem về. Phân quý lắm chứ phải không? Cho nên Đức Phật nói cái thân này nếu hay biết thì nó rất là quý. Tại ta nhờ có cái thân này mà ta tu, ta thành Phật, ta thành La Hán, ta thành Bồ Tát là cái chỗ này. Nhưng không có cái thân này nữa, là ta không làm được gì hết. Cho nên không biết thì nó là thùng phân. Nhưng mà biết sử dụng thì phân này biến thành thực phẩm. Tại chính cái phân này mới tạo nên thực phẩm cho chúng ta ăn chứ. Biến thành là công đức. Cho nên có cái thân này mới tạo nên được công đức. Vì vậy đó mà Đức Phật dạy chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa đó, thì biến cái sắc quẩn này mà trở thành pháp thân của Đức Phật. Nên Đức Phật cũng giống y hệt như ta thôi, cũng làm con người giống y hệt như ta thôi. Nhưng mà vì Đức Phật khác hơn chúng ta đó, là biết biến cái sắc quẩn này thành Phật. Nên cái người đó thì con người đó ai cũng như ai hết chứ. Sao người này người ta coi là Phật, người này người ta coi là Thánh, người này người ta coi là ma quỷ, phải không? Người giống nhau chứ. Thân tứ đại này nữa thì ai cũng giống như ai hết. Nhưng mà biết sử dụng cái tứ đại này nữa để trở thành Phật, thành Bồ Tát, thành Thánh Hiền. Mà không biết thì biến nó trở thành là ma quỷ và đi vào đường đen tối. Cho nên trên cái bước đường tu chúng ta, ta đã nói như vậy đó, có nghĩa là ông thiền sư này nói với thầy gì? À, ông đã có phân rồi đó, phải không? Ông đã có phân rồi đó, ông đã có nước rồi đó. Nhưng mà cái quan trọng nhất là ông phải biết sử dụng nó đi, thì cây bồ đề này sẽ lên đó. Sẽ đâm bông kết trái đó, cái này thực. Nên Phật nói là quả bồ đề thuộc về chúng sanh mà. Nếu không có chúng sanh thì Bồ Tát không bao giờ thành vô thượng chánh đẳng giác, tức là không bao giờ thành Phật được. Thành Phật được là nhờ có chúng sanh. Có chúng sanh ta mới hành Bồ Tát Đạo, mà có hành Bồ Tát Đạo thì mới thành Phật. Đây là trên bước đường tu của chúng ta, cái thực chất nó là như thế đó. Nhưng mà làm sao ta thấy được và ta nhận được và sử dụng được? Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta, cái này quan trọng. Vì vậy đó, mà đầu tiên là gì? Ta gặp chúng ma nó nhiễu hại. Ma này nó gồm có nội ma và ngoại ma. Nội ma ta gọi là ngũ ấm ma. Ngũ ấm ma tức là sắc, ấm ma tức là ta có cái thân này đó, cho nên ta bị phiền hà bởi cái thân này. Thứ hai đó là thọ ấm ma, tức là vì có cái thân này cho nên nó có cái đối tác với cái thân này. Đối tác với cái thân này tức là người ta thấy mình có cái thân, mình cũng thấy cái thân người khác. Cho nên khi mà tiếp xúc với nhau thì nó sanh ra vui buồn vinh nhục, sanh ra chỗ này này là thọ ấm ma. Ta đã gặp cái chuyện vui thì ta vui, gặp chuyện buồn ta buồn. Tất cả những cái thứ trên đời này nữa là sanh ra cho chúng ta có một cái loại ma mà thuộc về tâm lý. Mà cái ma thọ ấm này nữa, nó tự tác động của nó hành hạ cái sắc ấm này. Rồi cái sắc ấm này nó hành hạ ngược trở lại cái thọ ấm này. Hai loại ma này tự hành hạ nhau thôi. Cái quan trọng nhất ta thấy. Bây giờ ở trong một cái hoàn cảnh khó khổ thì sao? Ta đã làm cho chúng ta ăn không ngon, ngủ không yên nữa, phải không? Mà ngủ không yên thì nó lại hành hạ lại cái xác thân này. Ta đã mất ngủ một đêm thì sáng lạng quạng rồi, phải không? Không thấy đường rồi. Đấy là sự thật chứ. Tại chính cái tâm hành hạ cái thân và cái thân hành hạ. Mà cái tâm này nó thuộc về vọng tâm đây. Cho nên cái vọng tâm này hành hạ qua cái sắc thân này, cho nên biến cái sắc thân này nó trở thành ra ma. Nó trở thành ma. Tại vì chính cái tâm này nè, cái tâm bất mãn, cái tâm buồn phiền, cái tâm khát vọng, cái tâm đòi hỏi, tất cả những cái này sanh ra đấy. Cho nên nó tác động qua cái thân, thì mình lê cái thân này tới bất cứ chỗ nào nữa, thì ta nhìn ta thấy, ta thấy cái thân này đòi hỏi, cái thân này bất mãn, cái thân này hung dữ, phải không? Cái thân này ai dám chứa mình không? Ai dám tiếp cận với mình không? Đây, ma đây. Đây là trên bước đường tu. Mà mình đã biến thành ma rồi mà mình không biết là ma nữa. Mà mình cứ nghĩ người khác là ma thôi. Cho nên người khác phá tôi, người khác không cho tôi tu, phải không? Thiệt ra thì ai không cho ông tu này trên bước đường tu. Cho nên cái này ta gọi là nội ma. Thành cái thọ ấm ma này đó, khi mà có thọ rồi đó thì lại sanh ra quan tưởng, tức là tưởng cái này tưởng cái kia. Vì vậy đó mà có một cái người tốt của ta, ta cũng tưởng cái người họ là xấu, cho nên ta mới sanh ra cái nghi ngờ, phải không? Người Việt Nam chúng ta hay nói một câu rất đơn giản mà có ý nghĩa đó. Gì? Đạp vỏ dừa, phải không? Thấy vỏ dừa mà sợ, phải không? Tại mình bị trật té rồi đó, mình thấy bất cứ một cái gì. Ta nên thấy sợi dây mình tưởng con rắn. Còn thấy cái cành cong cong mình tưởng là cây ná, cây cung. Ta nên tất cả những cái chung quanh mình sợ hết. Thậm chí có những người tốt với mình cũng sợ luôn nữa. Mình cũng nghi ngờ luôn nữa. Cho nên này là nó thuộc về tưởng ấm ma. Tức là sai rồi, phạm phải cái sai lầm rồi. Cho nên cái này làm cho mình buồn phiền đấy. Thành ra bây giờ mình tốt chứ, cái người này thiệt, mình muốn giúp đỡ người này thiệt. Nhưng mà cái người này nó, họ nghi ngờ mình. Quý vị còn có cái ý muốn giúp nữa không? Mình cũng sợ, cũng tránh chứ. Thành muốn giúp nó mà nó nghi ngờ mình rồi nó sẽ, nó nghĩ xấu về mình, nó hại mình đây. Cái này rất nguy hiểm cho mình đây. Cho nên thôi cũng tránh đi. Tức là thương nó nhưng mà thôi tránh xa nó một chút thì phải không? Đấy. Sự thật là chỗ này. Cho nên từ cái chỗ tưởng này là nghĩ đủ thứ chuyện hết. Mà không phân biệt được cái xấu và cái tốt. Cho nên cái chân lý không bao giờ thấy được hết, mình cứ bắt lầm. Mà hãy rớt vào chỗ này rồi đó, thì lúc bây giờ nó người tốt với mình đó, mình lại nghi ngờ. Mà cái người lợi dụng cái người xấu này đó, mình lại tin, mình lại nghe theo. Mình chết rồi. Thế nên đây là cái việc quan trọng nhất mà ta bị ma dẫn cho. Cho nên chính cái chỗ mà quan tưởng này, chỗ mà đòi hỏi này, cái chỗ mà nghĩ này, thì bây giờ đó, ma nó thấy được cái yếu của mình rồi, chứ thì nó tới nó tác động. Cho nên tới tác động nó rủ mình cái này, rủ mình cái kia, rủ mình cái nọ. Nên mình theo nó mình đi thì mình vướng vô con đường này chết này. Cho nên khi mình khó khăn, khi mình gặp khó khăn thì sẽ có những người mà tới giúp cho mình đây. Mà coi chừng đó là ma dẫn lối và quỷ đưa đường, phải không? Thành ra cái con quỷ đó, nó biết mình đang có nhu cầu này, cho nên nó sai con tiểu quỷ tới dụ mình. Mà tiểu quỷ nó nói, tiểu quỷ tiểu yêu nó nói hay lắm, nó trúng ngay cái của mình rồi. Cho nên thôi nghe tin, tin rồi là mất luôn, tiêu luôn, phải không? Tiêu đời luôn. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta thì đây là mới có nói là ở trong của ta thôi. Cho nên bây giờ cái thực chất tu của chúng ta đó là chúng ta cải tạo cái này trước. Cho nên chúng ta cải tạo cái thùng phận chúng ta đây, ta biết sử dụng nó, phải không? Để mà ta tưới tẩm cho cây bồ đề người ta, phải không? Để cho cái bồ đề nó phát lên chứ. Nên trí tuệ chúng ta nó sanh ra là từ cái chỗ này. Nếu hãy thiếu nó thì trí tuệ không sanh đâu. Cho nên người Việt ta nói một câu rất hay là có khó mới có khôn, phải không? Ta nói có khó mới có khôn. Chứ còn không có khó thì chúng ta không bao giờ biết vượt khó và không bao giờ khôn lên được. Thành ra ta trưởng thành là nhờ cái khó này nữa mà chúng ta trưởng thành. Ở trong đời nếu mà không có những cái khó trước mặt ta thì ta không bao giờ giỏi. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật giới thiệu chúng ta là Thượng Hạnh Bồ Tát. Thượng Hạnh Bồ Tát là gì? Ở trong đời này nữa là không sợ khó, không sợ khổ. Tìm cái khó làm mà làm. Cái chỗ hoàn cảnh khổ mình dấn thân. Khi mà tu thầy thực tập cái này thầy thấy hay. Tại vì cái khó đó thì thường thường người ta hay đùng đẩy. Mà cái người nào ra làm á, được á, thì người ta quý trọng. Mà không được á, người ta biết chuyện này chuyện khó mà. Người ta thất bại nó cũng thương mình nữa. Thấy không? Tại nó không dám làm. Nhưng mà mình làm á, mình bị thất bại nó không thương mình. Mà mình được á, là nó nể mình. Còn cái chuyện này dễ làm á, thì thấy ai cũng dành hết. Thấy không? Thành ra chúng ta nhúng tay vô đây nữa là thiệt là cái sự tranh chấp không đáng. Thành ra việc quan trọng nhất trên bước đường tu Thượng Hạnh Bồ Tát trong Kinh Pháp Hoa là làm chuyện này. Thích làm những chuyện khó làm. Đây là trên bước đường tu. Nhưng mà ta làm được chuyện khó này là sao? Ta có cái lời nguyện đó là đời đời kiếp kiếp làm hành giả Pháp Hoa Kinh, quyết tâm làm cái chuyện khó làm này. Cái chuyện dễ để cho người khác ấy, thì lúc bây giờ phổ hiền lực mới gia bị tới. Tại sao ông gia bị tới? Ông nói một câu rất là dễ thương. Ông nói ông giống tôi, phải không? Sợ dĩ tôi giúp ông là vì ông giống tôi. Các vị nghĩ xem. Khi mà mình giúp cho một người nào đó mà cái người đó giống mình, cái người đó làm cái việc ấy, mình muốn ấy, thì đây là chuyện nên giúp cho, phải không? Bồ Tát Phổ Hiền là người có trí tuệ thấy cái này chứ. Cái ông này nó là muốn tu thiệt, ông tốt thiệt, Phổ Hiền biết rõ rồi, cho nên cái này sẵn lòng hết mình. Cho nên khi ta tu theo Kinh Pháp Hoa, ta sẽ được những cái điều mà thường hay nói câu là chưa từng có. Ta sẽ được những điều mà chưa từng có trong đó. Nếu mà tính theo sức mình mà mình thế nào làm được đâu. Thôi bây giờ mình nói may mắn thôi. Cho nên ai hỏi thầy cái gì thì nói cái này may mắn thôi. Hay nói khác hơn nữa thì nó nhờ Phật thôi. Tôi đâu có làm được gì. Các vị nghiệm xem. Trên bước đường tu chúng ta nữa. Tại vì Phật hộ niệm cho mình là Phật thấy mình có một cái ý chí lớn muốn làm Phật. Bồ Tát Phổ Hiền gia bị tới cho mình là mình đang đi trên cái lộ trình Bồ Tát, đồng hạnh đồng nguyện với các ngài, cho nên các ngài sẵn lòng gia bị. Mình không nhờ không kêu, nhưng mà các ngài tự động làm này thôi. Ta đã tu theo kinh Pháp Hoa mà gặp chúng ma nhiễu hại, con giữ chúng lại dùng sức thần thông làm ma phát tâm hộ trì chánh pháp. Cho nên trên bước đường tu chúng ta đó, ta thấy có những cái rất là lạ. Cái người này nghịch, cái người này thù, cái người này ghét ta, người này muốn hại ta, nhưng mà sao tự nhiên là họ trở thành họ thương ta, họ giúp đỡ ta, thì tại sao vậy? Cho nên ta tu theo kinh Pháp Hoa ta mới biết đây là lực Phổ Hiền. Thành lực Phổ Hiền chuyển, tức là chuyển đổi. Cho nên trên bước đường tu ta có những cái điều lạ này. Thì bây giờ chúng ta biết. Cho nên trong cái khó, cái khổ đó mà nhờ ta phát được tâm, cho nên cái cây bồ đề chúng ta đã phát lên cái, thì nó biến cái chất phân nhơ này làm cái dinh dưỡng để nuôi cây bồ đề. Nuôi cây bồ đề chúng ta lớn lên. Cho nên cũng là cái thân tứ đại đáng ghét này nữa, nhưng mà ta biết tu nữa thì chuyển cái thân đáng ghét này trở thành những cái thân đáng thương. Hồi nãy ai cũng muốn nhìn ta hết, nhưng bây giờ ai cũng muốn gần ta hết. Cái này khác nhau, cũng là con người hết. Nhưng mà sao con người này ai cũng kính trọng, còn con người kia cũng là người nhưng mà ai cũng muốn tránh xa. Là tại khác nhau ở chỗ này. Cho nên lấy phân này mà châm vô trong gốc bồ đề thì bồ đề nó sẽ xanh tươi lên. Còn nếu phần đó là các vị tu theo tinh văn là hướng về vô dư niết bàn. Hướng về vô dư niết bàn có nghĩa là biến mình ra thành đá rồi. Nên biến mình ra thành đá rồi. Cho nên Đức Phật nói là bồ đề không mọc trên đá được. Trên đâu mới mọc trên đá được. Đá mà muốn đông rồng đông riêu thì phải trải qua hàng ngàn năm ấy, thì lúc bây giờ nhờ mưa nhờ ngâm ở trong nước ấy, phải có nước ấy, thì lúc bây giờ nó mới đông rồng. Rồi từ cái rồng này mà lần lần mà lên ấy, thì còn lâu lắm. Cho nên ta sẵn có một cái thùng phân này ta biết rồi, cho nên ta tìm mấy cái gốc bồ đề ta tưới vô, một lúc ta thấy nó xanh lên hết. Hồi nãy cái thùng phân này để thúi quá, khó ngửi quá, nhưng mà bây giờ nữa, ta biết sử dụng nó đó, thì nó biến thành ra một cái vườn hoa. Cũng những con người này thôi. Nhưng mà hôm trước á, thì khác. Nhưng mà hôm nay đó, nó trở thành con người đạo đức và con người dễ thương. Cái chỗ này là cái chỗ mà quan trọng nhất là tất cả các chúng ta tu theo cấp Pháp Hoa phải nắm được cái ý này. Ta có cái tâm này á, nó đồng với Phật thì Phật hộ niệm ta, nó đồng với Bồ Tát thì Bồ Tát lực gia bị tới cho ta. Còn nó khác, nó giống ma mà ta xin Phật phò hộ cho ta, điều này không có đâu. Tại là chỉ có ác ma tới thôi. Đó là ở trên bước đường tu đó. Thì thầy nhắc một số mấy cái việc như vậy thì các vị nên lưu tâm, làm sao mà chúng ta tu cho nó có kết quả. Ta chuyển hóa cái thân tứ đại này mà trở thành pháp thân của Bồ Tát và của Phật thì như vậy ta đi đúng đường. Thôi tất cả quý vị đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả.